Thơ Tú Xương. Kiều Văn tuyển chọn và giới thiệu. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. 37 năm của cuộc đời Tú Xương 1870-1907 nằm trọn trong giai đoạn lịch sử vô cùng bi thảm. Triều đình nhà Nguyễn vốn lạc hậu và bảo thủ, đang trên đà suy sụp, rốt cuộc đã bán đứng đất nước ta cho thực dân Pháp. Việc chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm nhập vào Việt Nam đã làm thay đổi sâu sắc đất nước ta về tất cả mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức và xã hội. Thế nhưng Việt Nam đâu có trở thành một nước tư bản chủ nghĩa thực thụ. Trái lại, nó bị giam hãm trong cơ chế của một nước phong kiến nửa thuộc địa. Bức tranh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 là một bức tranh xám xịt, nham nhở. Toàn bộ vùng nông thôn rộng lớn vẫn chìm trong đêm tối của cảnh nghèo khốn, lạc hậu. Còn ở các vùng kẻ chợ như Hà Nội và Nam Định, quê Tú Xương, thì phơi bày một cảnh đời đồi bại và lố lăng. Tú Xương là một con người có đầy đủ lương tri và bản lĩnh của một trí thức Việt Nam phong kiến chân chính. Nói như Tehery Chesky, nhà triết học và văn hào Nga thế kỷ 19: ông là nguyên động lực của động lực, là tinh chất muối trong muối của trần gian. Tú Xương có tài văn chương xuất chúng, có cái tâm của một nhà nhân đạo chủ nghĩa, yêu nước, thương xót giống nòi, có cái trí của một người lỗi lạc, biết được cái gì có thể chấp nhận và cái gì phải phủ nhận trên thế giới này. Có cái hồn của một nhà lãng mạn chủ nghĩa tầm vóc nhân loại. Số phận của bản thân ông phản ánh số phận của dân tộc ông thời ấy. Đó là bi kịch của một con người tiến thoái lưỡng nan. Ông không thể cam tâm vứt bút lông đi, dắt bút chì để trở thành chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi như những kẻ vô liêm sỉ khác. Ông cũng không phải hạng hủ nho vùi đầu vào kinh sử, quanh năm đẽo gọt con sâu. Chính vì vậy mà ông đến nỗi tám khoa chưa khỏi phạm trường quy. Phẩm cách sĩ phu thôi thúc ông phải đỗ đạt, phải lăm le bia đá bảng vàng cho vang mặt vợ. Tú Xương đã không tìm ra được một con đường tiến thân đúng đắn. Những bế tắc về tư tưởng, về công danh, về cảnh khốn cùng đã khiến ông phẫn chí, có lúc tưởng chừng phát điên phát dại. Một nhân cách lớn và một tài năng lớn như Tú Xương lẽ nào lại chịu tan nát với cỏ cây? Tú Xương đã không phải nhả ngọc phun châu, mà nhả đạn ra ngoài miệng bắn phá cái cuộc đời xấu xa bẩn thỉu đang diễn ra xung quanh ông. Ông đã trút vào văn thơ tất cả những nỗi ưu uất của lòng mình, mải sống, mải chơi, mải vẫy vùng và bắn phá. Tú Xương có lẽ không hề nghĩ đến cái thành quả, cái sự nghiệp đích thực của chính ông. Ông đã nói và nói thật rằng: một việc văn chương thôi cũng nhảm, trăm năm thân thế có ra gì. Trái với ý nghĩa tuyệt vọng đó, lịch sử đã xác nhận thành quả lớn nhất của nền văn học Việt Nam cuối thế kỷ 19 thuộc về dòng văn chương hiện thực, trữ tình, trào phúng với hai nhà thơ lỗi lạc Nguyễn Khuyến và Tú Xương. Về nội dung, thơ Tú Xương mang tính hiện thực cao độ, phản ánh cả một xã hội kẻ chợ thành Nam Định với đủ mọi hạng người và phản ánh sự suy đồi của nền đạo đức luân lý trong thời buổi giao thời ấy. Thơ văn Tú Xương cũng khắc họa được hình tượng một nhân vật của thời đại, đó là bản thân Tú Xương, một nhân vật có tâm hồn cao đẹp và lãng mạn, có phẩm cách, tài năng xuất chúng, nhưng tiếc thay lại chưa tìm được cho mình một lý tưởng chân chính, rốt cuộc trở thành một nhân vật bi kịch. Không ở đâu cái tôi được miêu tả một cách sắc nét và đầy cá tính như trong thơ văn Tú Xương. Đó chính là sự gặp gỡ không hẹn mà nên giữa thơ Tú Xương với các trường phái văn học phương Tây. Thơ văn Tú Xương cũng hàm chứa những tình cảm vô cùng sâu sắc, những nỗi ưu tư với số phận của đất nước, với nền văn học và đạo đức của dân tộc, với những thiên tai, với muôn ngàn cảnh khổ của con người và nỗi đau đớn dằn vặt khôn xiết kể của chính nhà thơ. Thơ văn Tú Xương còn ghi lại hình ảnh người vợ mà nhà thơ vô cùng yêu quý. Đó là hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam điển hình, cho đến nay vẫn khiến chúng ta rung cảm. Về nghệ thuật, thơ Tú Xương đạt tới đỉnh cao bậc nhất ở thời đại ông. Tú Xương hầu như hoàn toàn chỉ sáng tác thơ nôm. Ông là người khẳng định triệt để giá trị và khả năng to lớn của tiếng Việt. Ông được người đời sau tôn là bậc thần thơ thánh chữ. Ngôn từ của ông tài tình không kém nữ sĩ Hồ Xuân Hương trước kia, nhưng phong phú hơn. Bằng tiếng nói thông thường, bằng những câu cửa miệng của người bình dân, Tú Xương sáng tác những tác phẩm đặc sắc. Đó là tài nghệ của ông mà sau này chỉ có Nguyễn Bính sánh được. Tính chất trào phúng vốn có nguồn gốc sâu xa trong bản tính của con người Việt Nam, đến Tú Xương đã được sử dụng triệt để và tung hoành như một lợi khí sắc bén. Tiếng cười trong thơ Tú Xương mạnh mẽ, luôn tạo nên những cú chết bất ngờ cho kẻ nào bị ông đả kích. Tú Xương cũng như Vũ Trọng Phụng sau này có biệt tài đưa những mảng hiện thực gần như trần trụi của cuộc sống vào trong thơ văn, vậy mà lại tạo ra được những tác phẩm hay đến mức thần tình. Tú Xương đã mất gần 90 năm, vậy mà văn thơ của ông đối với chúng ta hôm nay vẫn gần gũi, vẫn sống động vô cùng. Nỗi đau đời, những trăn trở riêng chung, tiếng cười của ông và bút pháp tài tình của ông thể hiện trong hàng trăm tác phẩm thuộc đủ mọi thể loại như thơ, phú, văn, tế, ca trù, câu đối, vân vân. Tất cả đã đưa ông lên vị trí một trong những nhà thơ lớn nhất của dân tộc. Kiều Văn. Nằm nghe tiếng trống trống canh ba, vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra, thiên hạ dễ thường đang ngủ cả, việc gì mà thức một mình ta. Tú Xương. Phần 1. Tự chào. Tự cười mình. Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành, mắt thời lơ láo, mắt thời xanh, vuốt râu nịnh vợ, con bu nó, quắc mắt khinh đời cái bộ anh. Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ, rượu chè trai gái đủ tam khoanh, thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi, cứ việc ăn chơi, chẳng học hành. Lúc túng toan lên bán cả trời, trời cười thằng bé nó hay chơi, cho hay công nợ là như thế, mà vẫn phong lưu suốt cả đời. Tiền bạc phó cho con mụ kiếm, ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi, còn dăm ba chữ nhồi trong ruột, khéo khéo không mà nó cũng rơi. Phố Hàng Nâu ở Nam Định, nơi Tú Xương ở. Mắt thời xanh có bản chép mắt thời nhanh. Con mụ kiếm ở đây chỉ vợ nhà thơ, nói bỡn. Ta chẳng ra chi. Nếu có khôn ngoan đã vợ nhờ, dại mà nhờ vợ, vợ làm ngơ, sáng nem bữa tối đòi ăn trả, nay kiệu ngày mai lại dở cờ, ngồi đấy chả hơn gì chú cuội, nói ra thì thẹn với ông tơ, nhắn nhe chốn ấy tìm nơi khác, ta chẳng ra chi chớ đợi chờ. Hỏi mình. Trải mấy mươi năm vẫn thế ru, rằng khôn, rằng dại, lại rằng ngu, những là thương cả cho đời bạc, nào có căm đâu đến kẻ thù. No ấm chưa qua vành mẹ đĩ, đỗ đành may khỏi tiếng cha cu, phen này có dễ trời xoay lại, thằng bé con đã chán cù. Hỏi đùa mình. Ông có đi thi ký lục không? Nghe ông quốc ngữ đọc chưa thông. Ví dụ nhà nước cho ông đỗ, mỗi tháng lương ông được mấy đồng? Cảm hứng. Sấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu, trăm năm tính đốt hãy còn lâu. Ví cho thi đỗ làm quan lớn, thì cũng nhỏ to cưới chị hầu. Đất nọ vẫn thường hay có trạch, bể kia có lúc cũng phải trồng dâu. Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhỉ, thử xuống hàng thao đập ngón trầu. Tục ngữ đất sỏi trạch vàng, ý nói đất tầm thường vẫn có thể sinh người tài giỏi. Do câu biển xanh biến thành nương dâu, thương hải biến vi tang điền. Hàng thao, nơi có xóm cô đầu. Thói đời. Người bảo ông điên, ông chẳng điên. Ông thương, ông tiếc, hóa ông phiền. Kẻ yêu, người ghét, hay gì chữ. Đứa trọng, thằng khinh, chỉ vị tiền. Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch, được voi tấp tỉnh lại đòi tiên. Khi cười, khi khóc, khi than thở, muốn bỏ văn chương học võ biền. Hay gì chữ, tức là biết gì chuyện chữ nghĩa. Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch, tục ngữ ở bể vào ngòi. Mùa nực áo bông. Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông, tưởng rằng ốm dậy hóa ra không. Một tuồng rách rưới con như bố, ba chữ nghêu ngao vợ chán chồng. Đất biết bao giờ sang vận đỏ, trời làm cho bỏ lúc chơi ngông. Gần chùa gần cảnh ta tu quách, cửa Phật quanh năm sẵn áo sồng. Thái vô tích. Trời đất sinh ra chán vạn nghề, làm thầy làm thợ lại làm thuê. Bác này mới thật thái vô tích, sáng vác ô đi tối vác về. Thái vô tích, tác giả tự diễu mình. Than thân chưa đạt. Ta phải trang xong cái nợ ta, lẽ đâu chịu nợ mãi ru mà. Đường con bu nó 151, tính tuổi nhà thầy 303. Mở mặt quyết cho vua chúa biết, đua danh kẻo nữa mẹ cha già. Năm nay ta học, năm sau đỗ, chẳng những lương đường có thủ khoa. Lương đường, tên làng của vợ tác giả. Ở Hải Dương có nhiều người thi đỗ. Đi thi. Tấp tỉnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng chõng cũng vào thi. Tiễn chân cô mất hai đồng chẵn, sờ bụng thầy không một chữ gì. Lộc nước còn mong thêm giải ngạch, khúc nhà nay được sạch trường quy. Ba kỳ trọn vẹn thêm kỳ nữa, ú ớ u ơ ngọn bút chì. Cô ở đây chỉ vợ tác giả. Giải ngạch tức là mong lấy thêm người đỗ. Từ năm 1897, kỳ thứ tư phải thi quốc ngữ, viết các chữ như a, á, ớ, vân vân. Nhà nho dùng bút chì vẽ các chữ này, vừa tức cười vừa tủi nhục. Hú hỏng khoa canh Tí, 1900. Đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng. Hổ bút hổ nghiên, tủi lều tủi chõng. Nghĩ đến chữ lương nhân đắc ý, thêm nỗi thẹn thùng. Ngắm đến câu quyển thổ trùng lai, nói ra ngập ngọng. Thế mới biết học tài thi phận, miệng đàn bà con trẻ nói vậy mà thiêng. Nào ai ngờ chữ tốt văn hay, tài bảng nhãn thám hoa lỡ ra cũng hỏng. Có một thầy, dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lòng, nghiện chè nghiện rượu, nghiện cả cao lâu. Hay hát hay chơi, hay nghề xuống lõng, quanh năm phong vận, áo hàng tàu, khăn nhiễu tím, ô lục soạn xanh. Ra phố nghênh ngang, quần tố nữ, bít tất tơ, giày da định bóng. Giá cứ trăm nghề đèn sách thì 15-16 đỗ tự bao giờ. Chỉ vì quen lối thị thành nên một tuổi một già hóa ra lóng đóng. Tú rốt bảng giữa năm Giáp Ngọ, nổi tiếng tài hoa, con nhà dòng ở đất Vị Xuyên ăn phần cảnh nọng. Năm qua thành thái 12, lại mở khoa thi Mỹ Trọng. Kỳ đệ tam văn đã viết rồi, bảng đệ tứ chưa ra còn ngóng. Thầy chắc hẳn văn chương đúng mực, lễ thánh xem dò. Cô mừng thầm mũ áo đến nay, gặp người nói mộng. Sáng đi lễ Phật, còn kỳ này kỳ nữa là xong. Đêm dậy vái trời, qua mồng 4 mồng 5 cho chóng. Nào ngờ, bảng nhỏ có tên, ngoại hàm còn trống. Kẻ đến sáng văn còn được chấm, bảng cót nghênh ngang. Người ngồi khua tên hãy được vào, áo dài lụng thụng. Thi là thế, học hành là thế, trò chuyện cùng ai? Người một nơi, hồn phách một nơi, than thân với bóng. Thôi thời thôi, sách vở mập mờ, văn chương lóng ngóng. Khoa trước đã chầy, khoa sau ắt chóng. Hẳn có kẻ lo toan việc nước, vua chửa dùng tài. Hay không ai dạy dỗ đàn con, trời còn bắt hỏng.